Kính chào Hội Thánh, con xin đọc lời Chúa được chép trong sách Matthew, đoạn 19, câu 13-15. Các con trẻ. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ của trách những người đem đến. Xong Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở. Vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Xin mời Brandon.
Good morning, church. Today I'll be reading from the Gospel of Matthew, chapter 19, verses 13 to 15. Then the little children were being brought to him in order that he may lay his hands on them and pray. The disciples spoke sternly to those who brought them, but Jesus said, "Let the little children come to me, and do not stop them, for it is to such as these that the kingdom of heaven belongs." And he laid his hands on them and went on his way. May the church please be seated.
Good morning, everyone.
Xin kính chào quý bạn chị em.
I hope you had a positive week.
Tôi hy vọng rằng quý bạn chị em có một cái tuần rất là tích cực.
Just take this moment with me to look around at the blessings of God for our church.
Xin chúng ta hãy cùng với tôi để giờ thời giờ này để mà chúng ta nhìn quanh để chúng ta thấy những cái ơn phước mà Chúa ban trên hội thánh của Chúa.
Many generations are together today to worship God and to contribute in today's service.
Rất là nhiều thế hệ khác nhau trong hội thánh của Chúa đã cùng đến với Chúa và thờ phượng Chúa cũng như đóng góp phúc phần của mình vào chương trình thờ phượng Chúa sáng hôm nay.
And we praise God for that.
Và chúng ta ngợi khen Chúa vì điều này.
God loves all generations.
Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi thế hệ.
Babies,
dù rằng là em bé,
children,
dù là các em trẻ,
youth,
hay là thanh niên,
young adults,
hay là các em lớn hơn một chút xíu nữa,
adults,
hay là những người trưởng thành,
older adults,
hoặc là trưởng thành mà hơi già hơn chút xíu,
the elderly,
hoặc là những bậc trưởng thượng trong hội thánh Chúa.
Every generation has value to God if they confess Jesus Christ as Lord and Savior.
Tất cả mọi thế hệ đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời nếu những thế hệ đó biết công nhận rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa, là chủ cuộc đời mình.
The Gospel of Matthew gives us important insights about discipleship.
Sách Tin Lành Matthew đã cho chúng ta biết một số những cái thông tin rất là quan trọng về việc chúng ta môn đệ hóa.
How to live a life as a follower of Jesus.
Làm thế nào để chúng ta sống một cuộc sống là một người đi theo Chúa Giêsu?
What to expect?
Chúng ta mong đợi điều gì?
What we need to do,
những gì chúng ta cần phải làm,
how we treat others,
và là chúng ta đối xử với nhau như thế nào.
It also helps us understand the mission and the purposes of the church.
Và chúng ta cũng giúp chúng ta để chúng ta biết được cái sứ mạng của Thánh của Chúa và mục đích của Thánh của Chúa.
Today the word of God will teach us the value of children in the kingdom of heaven.
Và lời của Chúa sẽ hôm nay chúng ta dạy chúng ta biết về cái giá trị của các em trẻ trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
Let's pray.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện.
Creator and loving God, we confess you and we acknowledge your presence with us. I pray, God, as your word is being preached, Holy Spirit, that you will do a powerful deed in every one of our lives, opening our hearts so that we can hear your voice. Lord, I pray for myself and for Moksin Young. I pray that you work with us through us, that you work beyond our limitations, Lord, so that your word is preached faithfully today. That every one of us, every single generation here, will receive something that comes from you, that would edify your church, that would increase our faith, and help us to fearlessly preach your gospel into this world. We thank you so much. We give you this time. In Jesus' name we pray. Amen. Matthew chapter 19, verse 13. Then little children were being brought to him in order that he may lay his hands on them and pray.
Ở trong Matthew đoạn 19, câu 13. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó.
The act of laying hands and prayer is a way of blessing people.
Cái hành động đặt tay cầu nguyện đó là một cách để mà chúc phước, ban phước cho người khác.
In Genesis 48,
ở trong Sáng Thế Ký đoạn 48,
we know that Joseph brought his two sons to his father Israel.
Chúng ta cũng biết rằng Joseph đã đem hai con trai của mình đến người cha cho ông nội của nó, là người cha của Joseph, đó là Israel.
His father laid hands on them and blessed their family.
Và người cha đó đã đặt tay và chúc phước cho các cháu của mình.
In Acts chapter 6,
và trong Công vụ đoạn 6,
as the needs of the community was growing,
khi mà cái nhu cầu của cộng đồng của dân Chúa càng ngày càng cao,
the apostle called the community of disciples together to select people to serve the community so that the apostle can focus on prayer and preaching God's word.
Thì các sứ đồ của Chúa đã kêu gọi những người cộng đồng của dân Chúa đến và đã chọn ra một số người trong họ để có thể phục vụ cộng đồng của dân Chúa tại đó, để rồi các sứ đồ có thể tập trung vào việc rao giảng tin lành.
And we know that they chose 7.
Và chúng ta biết rằng họ đã chọn 7 người trong những người đó.
And then the apostles laid hands on them and prayed for them.
Và sau đó các sứ đồ đã đặt tay và cầu nguyện cho những người được chọn đó.
Blessing them.
Và chúc phước cho họ.
So back to our text.
Chúng ta trở về với đoạn kinh thánh sáng hôm nay.
People were bringing children to Jesus so that he could bless them.
Người ta đã đem những con trẻ đến với Chúa Giêsu để rồi Chúa Giêsu có thể ban phước cho những con trẻ này.
So the first calling for our church today is this.
Như vậy mà cái sự kêu gọi đầu tiên đối với hội thánh của Chúa sáng hôm nay là
bring your children to God.
Hãy đem con của mình, con trẻ của mình đến với Đức Chúa Trời.
Dedicate your children to God.
Hãy dâng các em trẻ lên cho Đức Chúa Trời.
Follow the example of Hannah.
Hãy theo gương, noi theo gương của bà Anna.
You can find Hannah's dedication in 1 Samuel chapter 1 and 2.
Và chúng ta có thấy thể việc bà Anna đã dâng con của mình lên là Samuel lên cho Chúa. Cho Đức Chúa Trời ở trong Samuel nhất và Samuel nhì.
The amazing thing about Hannah is that even before Samuel was born, she already made a promise to God that she would dedicate her child to the Lord.
Điều kỳ diệu là khi trước khi Samuel được chào đời thì bà đã hứa nguyện với Đức Chúa Trời là bà sẽ dâng đứa con của mình lên cho Đức Chúa Trời.
So she took Samuel into the house of the Lord, which is the church.
Và bà đã dẫn con của mình là Samuel lên đền thánh của Chúa.
She dedicated Samuel to God.
Và bà đã dâng lên Samuel lên cho Chúa.
And we know that God used her son Samuel in mighty ways.
Và chúng ta cũng đã biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng con của bà là Samuel trong một những cách rất là diệu kỳ.
Don't we want the Lord to bless our children and to use them in mighty ways, church?
Chúng ta có muốn Đức Chúa Trời ban ơn cho con trẻ của chúng ta và dùng những con trẻ của chúng ta trong cách diệu kỳ của Ngài hay sao?
Amen, church. That God will use and bless them in mighty ways.
Để rồi Chúa có thể sử dụng và ban ơn cho các em một cách diệu kỳ.
Throughout the Gospels,
chúng ta cũng biết rằng trong các sách phúc âm,
Jesus affirms the command to love God as written in the Old Testament.
Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại cái mạng lệnh đó là chúng ta phải yêu kính Đức Chúa Trời.
But Jesus also taught his disciples to love people.
Như là được chép ở trong sách trong Cựu Ước, nhưng mà Chúa Giêsu cũng dạy các môn đồ của Chúa hãy yêu những người xung quanh mình nữa.
And in the Gospel of Matthew,
và trong sách Tin Lành Matthew,
to love people includes expressing love towards children.
Yêu thương những người xung quanh mình cũng là bao hàm yêu thương các con trẻ nữa.
Why? Because the kingdom of heaven welcomes children.
Bởi vì sao? Bởi vì vương quốc Đức Chúa Trời chào đón các em trẻ đến.
Children are fascinating.
Chúng ta thấy các em trẻ rất là diệu kỳ.
They explore their surroundings.
Các em tìm tòi khám phá những cái gì xung quanh các em.
They are very curious.
Các em có cái trí óc rất là tò mò.
They learn very fast.
Các em học rất là lẹ.
It is so amazing how many of our children store the words of God in their memory.
Chúng ta thấy rất là diệu kỳ khi thấy các em rất nhiều các em con em của chúng ta có thể học giấu lời Chúa trong lòng các em, học thuộc lòng lời của Đức Chúa Trời.
Not only it's so cute, but it's so precious as well.
Không phải chỉ là nó dễ thương quá, nhưng mà điều đó cũng rất là quý giá nữa.
But at the same time, children, they need guidance.
Nhưng mà cũng cùng một lúc các em cũng cần phải có sự dẫn dắt nữa.
They need to be taught the word of God.
Các em được dạy, cần phải được dạy lời Đức Chúa Trời.
In Psalm 127:3,
ở trong Thi Thiên 127 câu 3
tells us that children are a heritage from God.
Cho chúng ta biết rằng con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va mà ra.
God gives children.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các con trẻ.
Children belong to God.
Và con trẻ thuộc về Đức Chúa Trời.
In Deuteronomy chapter 6.
Ở trong xuất Ê-díp-t, phục truyền luật Đức Ký đoạn 6.
The word of God teaches us to store the word of God in their hearts.
Và lời Chúa cũng dạy chúng ta rằng hãy giấu lời của Chúa ở trong lòng của các em trẻ, con trẻ của chúng ta.
And in Proverbs 22:6.
Và ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6.
The book of wisdom tells us that if we train our children in the word of God, that even in old age they will not stray.
Lời Chúa dạy rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.
The commandment for all followers of Jesus is to love God and to love people.
Mạng lệnh cho Chúa, mạng lệnh của Chúa dành cho tất cả những ai là môn đồ của Chúa Giêsu rằng chúng ta phải yêu kính Chúa và yêu người.
So the second calling for our church is to love and continue to love our children.
Như vậy cái sự kêu gọi thứ hai dành cho hội thánh của Chúa chúng ta là hãy yêu thương và hãy tiếp tục yêu thương con trẻ.
So here are some of the practical ways that we as a church can express love towards our children.
Và đây là một cách rất là thực tiễn để rồi Thánh của Chúa có thể bày tỏ tình thương, tình yêu thương của chúng ta đối với các em trẻ.
We know that in the Gospel of Matthew.
Và chúng ta biết rằng ở trong sách Tin lành Matthew,
Jesus lift up the children.
Chúa Giêsu chúng ta đã nâng các con trẻ lên.
He uses them as an example to teach his followers about discipleship.
Chúa Giêsu đã dùng các con trẻ để rồi đó là một cái tấm gương, một cái ví dụ để Ngài dạy những người đi theo Ngài về cách, về việc môn đồ hóa.
He lift up the children.
Chúa Giêsu đã nâng các con trẻ lên.
So I would like to use the acronym LIFT, L-I-F-T, as a way to remember some of the ways we can, as a church, express love towards our children.
Như vậy tôi cũng muốn dùng cái chữ viết tắt là LIFT trong tiếng Anh nó để mà là một cái cách để rồi chúng ta có thể trình bày với nhau một số những cách để chúng ta có thể bày tỏ tình thương của chúng ta đối với các con trẻ.
Lift, L-I-F-T.
Tiếng Anh, lift.
There's a can of soft drink that's called lift.
Chúng ta biết rằng có một loại thức uống có hiệu là lift.
So every time you see lift, you hope you remember this.
Do vậy mà mỗi lần các quý mà anh chị em thấy chữ lift đó hoặc là thấy cái lon nước ngọt đó thì nhớ đến cái bốn cái chữ viết tắt này.
And also for those who work in the corporate world, often very many times you stand in front of a lift.
Hoặc là những cái quý bạn chị em nào làm việc cho những công ty lớn, những cái nghiệp đoàn, những cái tập đoàn này kia nọ thì mỗi lần chúng ta đứng trước một cái thang máy.
Or for our young people, you know when you go to the gym and you lift.
Hoặc là đối với các em trẻ mỗi lần mà các em đi tập gym đó mà mỗi lần nâng cái cặp tạ lên chẳng hạn.
Okay, let's first word L. L love.
Chữ L đó là yêu thương.
Express love towards our children.
Hãy bày tỏ tình yêu thương đối với các em trẻ.
1 Corinthians chapter 13 will give you guidance.
Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 thì sẽ cho chúng ta cái cách để chúng ta hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta có thể yêu thương.
I'll take one.
Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi.
Love is patient.
Tình yêu thương thì kiên nhẫn.
I've learned a lot about patience.
Tôi học rất là nhiều điều về sự kiên nhẫn.
Because I have Stella and Oliver.
Bởi vì tôi có hai đứa con.
I honestly thought that I was a patient person.
Tôi nghĩ rằng thành thật mà nghĩ rằng tôi là một người kiên nhẫn.
However,
nhưng mà
when I had the two kids,
nhưng mà khi đã có hai đứa con nhỏ rồi,
they're lovely and adorable.
Rất là dễ thương, rất là.
But sometimes they challenge my patience.
Nhưng mà đôi khi cũng thách thức cái sự kiên nhẫn của tôi nữa.
There are times when you will have to walk away and spend some time with the Lord.
Đôi khi mình phải từ biệt các em và đi dành thời gian nhiều với Chúa, giờ với Chúa hơn.
God give me a fresh new patience.
Tại Chúa xin cho con có sự kiên nhẫn một cách tươi mới.
So L, love your children.
Thứ nhất đó là chúng ta hãy yêu thương các con trẻ.
I.
Cái chữ thứ hai là chữ E.
Inspire.
Tạo nguồn cảm hứng.
Be an inspiration to our children as well as be inspired by our children.
Hãy là nguồn cảm hứng cho các con trẻ của chúng ta và cũng hãy để cho chúng nó là nguồn cảm hứng cho chính chúng ta nữa.
One of the things that I've learned as a parent.
Một điều mà tôi học như là một người phụ huynh, một người bậc cha mẹ.
Our children, they're very observant.
Các em trẻ chúng ta nó quan sát dữ lắm.
They look and observe everything.
Nó nhìn quanh và quan sát mọi thứ.
And they copy.
Và nó bắt chước.
You say a word.
Quý bà chị em nói một cái từ nào đó.
For example, trái bưởi. And then Stella will be, trái bưởi.
Hoặc là khi chúng ta nói trái bưởi thì một đứa em bé nó sẽ bắt chước, nó theo, trái bưởi.
And when you say yes or no.
Hoặc là khi chúng ta nói có hoặc là không gì đó.
They learn that as well, really quick.
Thì các em cũng sẽ học cách rất là nhanh chóng.
I think many of you who are parents, you understand what I'm talking about.
Tôi nghĩ rằng quý bà chị em đã là bậc phụ huynh rồi, là bậc cha mẹ rồi, thì quý bà chị em thông cảm được những gì tôi đang nói.
Be an inspiration for your children by faithfully worshiping and serving the Lord.
Hãy là nguồn cảm hứng cho các em khi chúng ta hãy tiếp tục tin trung tín với Chúa trong niềm tin của chúng ta cũng như trong việc chúng ta hầu việc Chúa.
Okay, so the first letter is love.
Vì vậy chúng ta nhắc lại ha, chữ thứ nhất đó là yêu thương.
The second letter is I, inspire.
Chữ thứ hai đó có nghĩa là tạo nguồn cảm hứng.
The next letter is F.
Và thứ ba nữa là chữ F.
Forgive.
Tha thứ.
Learn to forgive your children.
Hãy học cách tha thứ các em trẻ của chúng ta.
The very heart of our good news or the good news of Jesus Christ is a father who is willing to forgive.
Cái trọng tâm của phúc âm Chúa Giêsu chúng ta đó là người cha sẵn sàng tha thứ cho đứa con.
Remember this. While we were still sinners.
Chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta còn là người có tội,
God sent his son Jesus to die for us.
Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Not when we were perfect.
Không phải khi chúng ta đã hoàn hảo rồi đâu.
But while we were far away from God.
Nhưng mà khi chúng ta còn rất là xa đối với Đức Chúa Trời.
God expressed his love by giving up his son Jesus.
Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi mà ban cái ban con của Ngài cho trần gian này.
Children make mistakes.
Chúng ta biết là các em trẻ cũng hay có những lầm lỗi lắm.
But as parents, as a church, we've got to learn to forgive them.
Là nhưng mà là những người bậc cha mẹ, là hội thánh của Chúa, chúng ta học cách để tha thứ cho các em.
Even youth, young adults and adults, we make mistakes as well.
Và ngay cả các em thanh niên hoặc là những em đã trưởng thành hoặc là những bậc trưởng thượng trong hội thánh của Chúa, chúng ta vẫn có những lầm lỗi.
And we know that God is willing to forgive us.
Và chúng ta biết rằng Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta.
Express love towards our children by forgiving them.
Chúng ta hãy bày tỏ tình yêu thương dành cho các em khi chúng ta tha thứ các em.
So the first word, love.
Chúng ta nhắc lại ha, thứ nhất là yêu thương.
Second, inspire.
Thứ hai là tạo nguồn cảm hứng.
Number three, forgive.
Thứ ba là tha thứ.
And the final one, train.
Và thứ tư là đào tạo, huấn luyện các em.
Train our children in the word of the Lord.
Chúng ta hãy dạy các em chúng ta lời của Đức Chúa Trời.
In 1 Timothy chapter 4 verse 8.
Ở trong Timothy nhất đoạn 4 câu 8.
For while physical training is of some value, godliness is value in every way, holding promise for both the present life and the life to come.
Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâu, còn như sự tinh kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
Train them in the word of God.
Chúng ta hãy dạy các con chúng ta, con em chúng ta lời của Đức Chúa Trời.
That is the focus of Sunday children's ministry.
Và đó là cái trọng tâm của các lớp trường chủ nhật.
I praise God who has given me the opportunity, the privilege and the responsibility to be a pastor for our children's ministry.
Tôi cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời bởi vì Ngài ban cho tôi chẳng những về trách nhiệm nhưng mà cũng là một cái đặc ân để có thể là một mục sư cho các em trẻ.
We as a church can express love towards our children by lifting them up to God.
Là hội thánh của Chúa chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương của chúng ta dành cho các em trẻ bằng cách chúng ta nâng các em lên.
So remember the word lift.
Chúng ta hãy nhớ cái chữ nâng lên.
Love them.
Yêu thương.
Inspire them.
Tạo nguồn cảm hứng.
Forgive them.
Tha thứ.
Train them.
Và huấn luyện, dạy các em lời Chúa.
And the promises in Proverbs tells us that if we train them in the word of the Lord, even in old age, they will be faithful to God.
Và lời Chúa dạy chúng ta rằng nếu chúng ta dạy cho các em con đường để phải theo, cho đến khi già các em vẫn không lìa khỏi con đường đó.
Praise Jesus.
Chúng ta ngợi khen Chúa Giêsu chúng ta.
So people were bringing children to Jesus so that he can lay hands on them and pray for them.
Và chúng ta trở lại câu chuyện người ta đem con trẻ đến để Chúa Giêsu có thể đặt tay cầu nguyện cho các em.
But the disciples spoke sternly to the people.
Nhưng mà những môn đồ của Chúa đã có những lời quở trách các em trẻ. Những người đem các em trẻ đến.
The word is rebuke.
Lời đó là gì? Lời đó là quở trách.
The same word used in Matthew chapter 16 verse 22 by Peter when he rebuked Jesus.
Và cái chữ đó cũng được dùng ở trong Matthew đoạn 16 22 khi Peter đã quở trách Chúa Giêsu.
Rebuke. What they were saying is that what you're doing and what you're saying is not right.
Hay là cách khác là cái họ nói với những người mà đem các em trẻ đến đó là quý vị làm vậy là không đúng, là trọng.
And in that moment,
và trong cái giây phút đó,
the disciples were being a barrier between the children and Jesus.
Là những môn đồ đó là những người cản trở giữa Chúa Giêsu và các em trẻ.
May our church never be a barrier between Jesus, between God and our children.
Nguyện xin Chúa ban ơn để rồi hội thánh của Chúa chúng ta không phải là những cái hội là một cái sự ngăn trở giữa Chúa Giêsu và các em trẻ.
And in that moment, while the disciples thought that they were doing the right thing, this is what Jesus said.
Và trong cái lúc mà những người môn đồ của Chúa Giêsu nghĩ rằng họ đang làm điều đúng đó thì Chúa Giêsu đã dạy nói như thế này.
In verse 14.
Ở trong câu 14.
Let the children come to me and do not stop them.
Xong Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở.
I'll repeat again. He said to his disciples, let the little children come to me and do not stop them.
Tôi muốn nhắc lại lời này. Xong Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở.
Jesus goes further by teaching his disciples that.
Và Chúa Giêsu đã tiếp tục dạy các môn đồ của Chúa rằng
for it is to such as these that the kingdom of heaven belongs.
Vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
So do not ever prevent children to come to Jesus.
Vậy chúng ta đừng bao giờ mà ngăn trở các con trẻ đến với Đức Chúa Giêsu.
In a Christ-centered community.
Ở trong một cái cộng đồng mà tập trung trọng tâm là Chúa Giêsu.
A community that confesses Jesus Christ as Lord and Savior.
Trong một cộng đồng con dân Chúa mà đã xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, là chủ của cuộc đời mình.
A community that lives by the word of God by faith.
Một cộng đồng công dân Chúa mà sống với lời của Đức Chúa Trời bằng đức tin.
Children are welcome.
Thì các con trẻ được chào đón.
They are a valuable part of the body of Christ.
Các con trẻ là một phần rất là giá trị, rất là quý giá trong cái thân thể của Đấng Christ.
They too are able to receive the love of God.
Các con trẻ cũng có thể nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
They too are able to participate in the work of God.
Và các em cũng có thể tham gia vào trong công việc của Chúa nữa.
And today, this morning, we saw our children participating in the service, and I think that is very positive.
Và chúng ta thấy đó, ngày hôm nay chúng ta thấy các em trẻ của chúng ta cũng tham gia vào chương trình thờ phượng sáng hôm nay, và chúng tôi nghĩ đó là một điều rất là tích cực.
And so the third and final calling for our church today is?
Và cái sự kêu gọi thứ ba cũng như là cuối cùng cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay là
to welcome and to affirm their contribution
hãy,
to our Sunday morning worship.
Hãy chào đón cũng như hãy công nhận cái sự đóng góp của các em vào trong cái chương trình thờ phượng của Chúa của chúng ta.
Because they truly are precious and valuable people towards God.
Bởi vì các em trẻ là có giá trị quý hóa trước mặt Đức Chúa Trời.
So encourage them, church.
Vậy và chúng ta hãy cùng nhau động viên, khuyến khích các em.
Pray for them, church.
Hãy cầu nguyện cho các em.
Lift them up to the Lord.
Hãy nâng các em lên và dâng lên cho Chúa.
In Jesus' name.
Ở trong danh Chúa Giêsu của chúng ta.
Amen.